nó thành ra nó nói là cái câu mà mình thấy rằng có cái pháp tịnh trước mà rồi nhiễm trước rồi tịnh sau là ngã nó phán đoán, là cái tâm là tâm sở của ngã nó chia ra, tức là khi lúc khi mà có ngã đó thì có ngã kiến, có là khi bạn thấy cái pháp nó toàn không, nhưng mà ngã kiến nó mới thấy là giờ từ cái trước là phiền não mình tu từ từ là mình mới được cái vô phiền não, thì cái ngã kiến thành ra cái đó là trước nhiễm sau tịnh á ha, là nó vừa cái tướng là pháp không, vậy bản tánh của cái pháp nó là không, nó không có tướng nhiễm tịnh đồng thời có cái tướng ngã không, thì chính thân ngã nó phán đoán cái đó. Thành ra hai cái câu này đó chư tổ nói đó là hai câu này đó ha, là đều nói là một câu gì đó nói cả hai phần pháp không ngã không một lượt, không phải trước sau ha, rồi đâu phải. Rồi bây giờ tới cái câu thứ ba, vọng kiến tùy miên làm duyên tố chánh thấy thân nặng nề. Trong này nói là do cái thô trọng thân, do thô trọng thân tùy miên kiến vô duyên kế ngã cặp ngã sở di duyên. Nó nói là cái trên này thực sự cái câu này nó giống phải cái câu văn chàng văn xuôi trên nè, nó văn xuôi trên nó nói là cái gì, phụ vị sanh ở thân thô trọng chấp trước chư pháp, cặp bổ đặc già la tự tánh sai biệt, tùy miên vọng kiến dĩ di duyên cố, dĩ di duyên. Bây giờ tùy miên á, tùy miên là mình biết rồi, pháp tùy miên là cái pháp ngủ ngàn, miên tức là nó là ngủ, tùy là đi theo mình, cái pháp ngủ ngầm tức là tất cả những cái chủng tử do phiền não của mình làm trong đời này, hay là chủng tử do sở tri của mình làm trong thời này, thì nó sẽ quân tập vào tâm a lại gia, nó đổi thành chủng tử và nó tùy theo cuộc đời của mình đi theo hoài, nó không có mất, nhưng mà nó chưa phát tác. Ha, cuộc đời này mình có cái nghiệp của đời này thôi, chứ thực sự đó cái nghiệp tùy miên, những cái chủng tử nó ngủ ngầm của mình nó chưa phát tác ra, nên nó gọi là miên tức là tàn phục, ẩn tàn ở trong đó. Thành ra tùy miên trong này nó nói là gọi là chủng tử. Ha, thì nó chắc tất cả những cái chủng tử mà thuộc về sở tri hay là phiền não trước á, hay mà nó hiện hành bây giờ mình làm ở cuộc đời này, nó quân tập ngược lại ở trong á, thì nó trở thành là cái tùy miên pháp. Thì cái tùy miên pháp này đó thành nó nào là đây thì diễn thấy nó cái tùy miên này đó, thì nó nói là cái kiến chấp sai lầm, nó là chấp trước bởi cái ngã và pháp mà nó sanh ra chủng tử. Và khi mà chấp trước ngã pháp sanh ra chủng tử á, cái chủng tử này nó có thế lực cho nó làm cho mình nhìn nó ngã pháp nó sai lạc, mà ngã pháp sai lạc á nó mới chấp thân, chấp là có thân ha, rồi chấp có hữu tình, chấp có pháp, nó gọi là mới thanh ra cái thân sâu trọng. Thành ra trong kia nó dùng cái kia, nó gọi là dùng gì, nó dùng chữ nghiệp hoặc á, nó dùng cái nghiệp hoặc á, nghiệp đó tức là chủng tử nghiệp ở trong, cái hoặc là cái thấy sai lầm, thấy không, cái nghiệp hoặc mới sanh thân, rồi sanh thân rồi đó, khi mà sanh thân rồi đó thì chính cái chủng tử nghiệp hoặc đó, nó làm cho mình chắc ngay cái thân đó là mình, chứ thực sự cái thân đó phải là mình, chính là nghiệp hoặc nó làm. Thành ra nó là sanh ra thân thô trọng, thô trọng là trong đó chấp thân và chấp tâm. Hay ta là tụ chung mới nói là chấp thân thô trọng, tức là chấp trước về ngã pháp chánh nó vậy thôi. Hay mà cái duyên tố khiến mình có cái thân thô trọng á, chấp trước có ngã, chấp trước có pháp. Cái pháp của mình á thì chia làm hai, một pháp vô tình và pháp hữu tình nha. Thành ra trong kinh Lăng Nghiêm nó nói là chấp ngã, chấp chúng sanh, chấp thọ giả. Thọ giả là tất cả pháp mình nhận vô đó. Thành ra nó nói là thành ra mình nói là chấp chúng sanh, nó cũng là hình thức là chấp pháp, chấp ngã, chấp pháp. Thành ra bây giờ chấp trước như vậy đó mới sinh ra phân biệt. Khi mà sinh phân biệt đó là thức chuyển thân nghiệp, tại vì mỗi người phân biệt một cách. Thành ra nó nói là vọng kiến thấy sai lầm, tại vì nếu mà chân lý đó thì người thấy giống hệt nhau, nhưng mà mỗi người thấy một cách thì đương nhiên là nó không có trúng rồi thì mới là thấy sai lầm. Nhưng mà thành ra vị sanh tánh đó là chấp vào cái sự thấy sai lầm đó mới sanh ra các loại. Thành ra nói là vị sanh đó là do chấp kiến mà sanh. Thành ra chỉ có khi nào mà kiến đạo rồi đó thì nó không còn là vị sanh nữa. Cái đó mình học ở trong cái sơ địa Bồ Tát rồi, mình nhắc lại ha. Thành ra cái trong này nó nói đó, mình có thổ trọng thân là tại vì chủng tử tùy miên, ý nó nói vậy thôi. Vọng kiến tùy miên làm duyên tố chánh thấy thân nặng nề, đại khái vậy đó. Không thật sự ra thấy được cái thân nặng nề này đó, thấy thân nặng nề này tức là cái kiến đó, có ngã, có thế gian, có chúng sanh, có thọ giả, mấy cái này đó nó gọi là kiến. Cái kiến này do nghiệp hoặc phát sanh, tức là do chủng tử tùy miên á. Chủng tử tùy miên nó có nhiều danh hiệu lắm, có nhiều chỗ nó gọi là tập khí. Cái tập khí tức là những cái gì mà nó nằm ở trong nó chưa hiện ra, nó tiềm ẩn ở trong á nhưng mà nó chưa phát ra, nhưng mà khiến cho mình làm quen cái hành động đó vậy đó.
hay tập khí chủng tử,
hay cái thằng nặng nghề là ta của ta, cái đó mới chấp, hay thành ra nó thổ động thân á thì nó là chấp ngã, hay là chấp ngã sở, tức là chấp pháp. Và giọng nói rằng ta thấy ta biết, lúc đó được cái ngã đó, được cái chấp sai lạc đó, hay thấy tướng ngã đó mới đầu mới sanh ra cái những kiến văn giác tri ngã. Thành ra cái trong này nó ngã thực, ngã di, ngã nhiễm tịnh, trong vân vân. Ngã thực tức là trong này nó nói là ta ăn, ngã đi, hay ta làm, hay ngã nhiễm tịnh, hay ta bẩn, ta sạch. Thành ra sự cái tên đó, cái pháp nhiễm pháp tịnh đó, là thằng ngã nó xác định. Thành ra nó nói là trong cái tuổi gì, nó nói là cái ngã nhiễm, ngã tịnh đó là câu phần đó, cả hai luôn, nó có hai vừa có ngã, có pháp đó. Cái này giống như tên vậy đó. Chính dòng kiến tùy miên này là nhân tố nên chấp ta và của ta nè. Chính dòng kiến tùy miên này mà ta bảo, ta thấy, ta nghe, ta ngửi, ta nếm, ta chạm, ta biết, ta ăn, ta làm, ta bẩn, ta sạch, đại loại như vậy chuyển thành ta hạnh. Trên đó là cái câu văn dần này thì nó nói lại cái trùng tuyên là nghĩa trên thôi. Mà khi mà chấp ta đó thì là hành động đó, là thấy sai rồi, thấy sai rồi mà làm thì làm cho cái ta, làm cái ta đó thì đó là làm tùy thuận theo ta hạnh. Thì thực sự đó, làm cái tự tại đó, là tùy thuận theo đắc ngã đó. Bởi vì tôi cái gì đừng có nghĩ là mình sẽ cố làm cái gì được đó. Mình tu mình cố cái gì đó thì mình làm theo cái gọi là cái kiến thôi, mà cái kiến đó nó không có rốt ráo, bởi vì nói là buông lỏng hết mình theo Phật vậy đó mà nó rốt ráo. Rồi giờ bắt đầu là đúng như sự thật mà biết như vậy, vĩnh viễn diệt được cái thằng đằng nè. Đúng như sự thật này đó, nhược như chân tri, như thị giả, tức là đi theo một cái chân lý đó, đúng như chân lý như thị vậy đó, tức là đúng biết đúng sự thật trong này đó, là đúng chân như ở trong này. Nếu mình đọc cái câu mà dân xuôi thì dễ hiểu hơn. Nếu ai biết đúng như thế này, nhược hữu như thật, tri như thị, nếu mà biết như thật đúng như vậy, tiện năng vĩnh đoạn thô trọng chi thân, thì vĩnh viễn loại được cái thân nặng nề, hoặc đắc nhất thiết phiền não bất trụ, đạt được sự không còn phiền não. Thì bây giờ cái dân dần nó cũng giống vậy thôi. Nhược như chân tri như thị giả, cặp năng vĩnh đoạn thô trọng thân, vô nhiễm tịnh, vô hí luận, vô vi y chỉ, vô gia hành. Thì bây giờ nhược như chân tri như thị giả, đó là biết đúng. Biết đúng tức là trong này nó đi ngược lại câu cái chân tri á, chân tri như thị, đúng pháp đúng như vậy đó, thấy không? Thì nó ngược lại cái câu gọi là vọng kiến tùy miên. Vọng kiến tùy miên thì sanh ra cái thô trọng thân, còn biết đúng theo cái chánh kiến, ha, tức là chánh kiến hôm nay thường thường cái chánh kiến mà tối hậu của đạo Phật đó, nó là bát nhã, ha, chân như thuộc về bát nhã, hay là nếu mà duy thức đó, nó là duy nhất tánh. Mà nếu biết đúng như vậy đó thì đạt được, nó gọi là cái giai đoạn nếu mà biết hoàn toàn cái chân lý đúng mà tinh xác quyết xác như vậy, cái tâm không còn mê mờ gì nữa, thì giai đoạn đó gọi là giai đoạn kiến đạo, ha, là giai đoạn nó gọi là gì? Nếu mà đi dưới thập nó gọi là thông đạt, thông đạt gì hay là kiến đạo gì nó cùng tên, thì nó sẵn được cái lợi lạc liền. Thì từ Bồ Tát kiến đạo á, Bồ Tát kiến đạo gì đó thì là Bồ Tát sơ địa, tức là từ nhẫn nghị thế đệ nhất á, giai đoạn cuối cùng thế đệ nhất đó là vô được kiến đạo gì. Còn Bồ Tát còn bên A La Hán á thì đạt được đầu tiên là tu đà hoàn quả, nó gọi là nó không còn vị sanh tánh nữa, nó gọi ly được cái nhị vị sanh, đi vào con đường thánh đạo. Thì biết như thị chân biết được cái chân tri như thị đó, thì có thể vĩnh đoạn thô trọng thân. Vĩnh đoạn tức là chặt đứt được cái chấp ngã chấp pháp. Thô trọng thân tức là trong này kia mình nói đó là do nhị chướng chấp thân đó, tức là mình nói là vĩnh đoạn được cái thô trọng thân. Mà cái thô trọng thân này tức là đạt được niết bàn á. Hay anh ta nói là nếu mà đạt được cái kiến đạo đó, hay tức là trong đại thừa tức là liễu tri được hai cái pháp không, à, tức là nhân không và pháp không, thì đạt được lợi ích là vĩnh đoạn được cái thân thô trọng, có ở phiền não nữa, không có trụ ở phiền não nữa, diệt được cả phiền não là lại do cái tâm mình có mà sanh, như nãy nó nói cái tâm mình có mà trở thành ra hiện hành ra là chủng tử, hiện hành rồi nó trở thành chủng tử. Hay mà cái phiền não không có thì khổ đều được trừ diệt, đạt được sự tịch tịnh. Tịch tịnh này, cái chữ tịch tịnh này đó, nó gọi là bất sanh bất diệt, hay là tịch tịnh này đó, cái danh từ nó dùng là cái tướng, là cái thể của niết bàn, nhiều khi người ta dùng chữ niết bàn. Thành ra quý vị mà có ý kiến cái gì tu hoài á, thì cũng còn phiền não, cũng còn khổ, là chính là ý kiến của mình. Bây giờ quý vị mà bây giờ mình làm lúc nào làm gì tránh được kiến, ta kiến đạo khó lắm à. Mà bây giờ bởi vì tại thừa nói bây giờ phải tin vào Phật là gì đó, tin nó là Phật là xong, Phật là giác rồi, mà tin vào Phật là ăn chắc. còn mình cứ cứ ngồi tầm tư suy ngẫm gì 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 thì cuối cùng nó cũng cuối cùng là cũng nghiệp mình nó suy không ạ. Và nghiệp sinh ra thì rồi mình theo cái đắc nghiệp đó mình tu thì sao lạc. Thực sự ra mình tu trong sự giá trị, mình nhớ bây giờ mình tu ở đây là tại Phật lập tam bảo giá trị cho mình. Mình tu trong sự giá trị tam bảo thì mình cứ buông tam bảo thôi thì chắc an nhất. Đại thừa nó còn nghĩ gì đó, thì khi mình tin vào tam bảo mà giá trị thì những phiền não nó diệt. Đây là gia trị lực của tam bảo mà diệt, đây là cái nguyện của tam bảo thành tựu. Thì Phật tu là Phật có nguyện diệt phiền não cho mình mà, thấy không? Thành ra tự nhiên nè, cái lực gia trị khi mình có thành Phật rồi luôn luôn cái lực gia trị Phật vẫn có trong thế giới này. Thì có một cái là tại vì mình cứ làm theo mình chứ mình không có làm theo Phật. Thấy không? Bây giờ Phật gia trị mình cứ chống lại, tại mình làm theo cái vô minh của mình vẫn nghĩ cái đó là cái gia trị, nhưng mà cái gia trị bằng tự lực, mà cái gia trị mình trong vô minh. Trong cái Phật giá trị bằng cái minh á thì mình cứ làm theo cái mình, làm theo mình thành ra giá trị cũng được. Giá trị rồi mình lại quá tán là mất cái giá trị đó, là mình làm cái khác hay khác gì đó. Thật cái giá trị Phật không có lực là tại vì mình khó tác hoài, khó tác hoài, khó tác có tác hoài, tức là mình thấy có cái ngã, có pháp rồi mình cứ tác vòng vòng đó. Còn cái bản thể Phật nói là nó vô ngã vô pháp, thành ra Phật tự tại trong đó, hay không? Thành ra cái pháp mình cứ phát, hay không? Cái pháp mình cho tự động nó phát thì cái giá trị Phật cũng tự nhiên nó phát. Mà cái gia trị Phật tự động nó phát, nhưng mà nó phát nó chuyển, nó phát mình từ từ vậy đó. Tự nhiên là mình làm thiện nào mình không hay, mà mình tự nhiên là trúng. Còn mình nghĩ là mình phải làm cái này. Thực sự bây giờ coi kinh điển á, coi quyển kinh điển thì mỗi người giải một cách. Lý do nếu mà kinh điển đó là chân lý, tại sao mỗi người giải một cách? Là thực sự đó, kinh điển Phật đó là tùy theo nhân duyên mà thuyết, tùy theo căn cơ, căn tánh, thời gian, thế gian mà nó thuyết. Thực sự ra nó không phải cái chân lý rút ráo. Từ lý rút ráo thì không nói năng được, đó là chân lý bát nhã. Thì trong cái bát nhã Phật thuyết ra thì cũng là thí dụ thuyết từng phần vậy thôi, chứ thật sự là nếu mà biết ngã mà thuyết hoài nó vẫn không hết. Tại vì mỗi chúng sanh gạt một cách này Phật thuyết ngã, biết ngã một cách ha. Thành ra mình á là mình cái thấy của mình á là luôn luôn là thấy có thân, là luôn luôn khi có thân á là cái thổ động năm bất sanh á là chủng tử tùy miên nó phát hiện ra. Mà chủng tử tùy miên phát hiện á, mình tu trong tùy miên phiền não mà, thì chấp kiến á nó gọi là chấp kiến á, hay không á? Thì chấp kiến đó gọi là, hoặc là cái chấp kiến về tham sân si, tức là chấp về cái phiền não chướng ha, hoặc là chấp kiến về cái sở tri hiện tại ha, là sở tri chướng. Thì hai cái chấp kiến này làm cho mình nó có dị kiến, tức là cái thấy mình chứ thấy người kia khác nhau. Thì dị kiến đó ha, dị kiến nó khác nhau thì nó không có nghĩa là pháp không. Thấy cái có rồi mà khi cái có thì theo cái có mà sanh, thì khi cái có mà sanh thì nó gọi là sanh tử luân hồi. Đó là sanh tử luân hồi thì đương nhiên khi mà sanh có sanh ra thì có đầu có khổ đi theo, có phiền não đi theo. Năm này nói á, thấy không? Nếu mà mình biết như là chân tri như thị giả nó cái đạt được kiến đạo, tức là nếu mà theo bên bài thừa đó, tức là thấy tổng trì pháp nè, cái thấy cái pháp là vô tác dụng, vô phi gì, vô ngã như phía trước á. Nếu mình nói chung lại đó, thì cái là pháp không thì pháp không. Hay là mình nói bát nhã pháp đi. Thì tất cả những cái khô động thân được chỉnh đoạn, tức là khi mà số động chỉnh đoạn, tức là không còn phiền não, diệt được khổ, đạt được niết bàn tuyệt tịnh, nó gọi là không còn số động thân nữa. Đắc vô nhiễm tịnh, vô hí luận. Bây giờ trong này nó đắc vô nhiễm tịnh, đắc được cái pháp vô, cái pháp này nó rời ngoài cái nhiễm và cái tịnh. Và ngoài cái tịnh là trung đạo là gì nữa? Tại nó là lý do cái gì chắc là trước có pháp nhiễm sau có pháp tịnh á, là không trúng cái tinh thần này. Tức là cái ngã nó cho, chứ mình nó chưa biết là hồi nào tới giờ cái pháp nó bản chất nó là vô tánh, nó không có cái cách là nhịn tịnh tại mình cho. Cũng như quý vị nói là quý vị sanh không tịnh độ không được, quý vị nói là do nghiệp nó cản là mình cho không à. Thì thực sự cái nghiệp mình nó không có đủ lực nào mà nó cản được cái đó trơn á. Ai sẽ tương lai cũng phải sanh tịnh độ trơn á. Tại vì mình cứ cho là mình bây giờ mình tìm cách làm nó giải. Khi mình đặt ra vấn đề là mới đầu mình đặt kiến giải phát sanh, hoặc là tu nghiệp này tu nghiệp kia, làm cái này cái nọ, mà làm đâu phải làm thông minh đâu, làm thông minh nó còn đỡ. Làm thông minh có nghĩa là làm xong cái tánh không. Làm tánh không thì tự nhiên cái những cái pháp mà mình để cho nó biết không thì nó tùy hợp liền.
Yeah.
Thấy không? Nó thực sự ra khi mình cho nó có là mình làm trong sự phân biệt phiền não, tức là biến cái chấp tướng á, cái pháp không mà chấp là nó có tướng. Thấy không? Thì mình làm hoài thực sự nó sanh được hạnh phúc thế gian à. Thành ra khi mà đắc được cái vô nhiễm tịnh á thì sanh được cái vô hí luận. Đắc được cái vô nhiễm tịnh á thì sanh được cái vô hí luận. Vô hí luận là sao? Vô hí luận là không có mở miệng nói được. Cái pháp vô hí luận thì nó là đạt được cái niết bàn tịch tịnh, tức là đạt được cái nó gọi là bất được, đạt được cái phá được cái khổ động thân á, thì được đạt được niết bàn. Thì trong cái niết bàn đó là cảnh sở chứng, cái cảnh nội sở chứng không có thể dùng miệng nó năng, không có diễn tả được bằng tư tưởng. Thành ra nó phải nó phải là cái pháp thật sự lúc đó Phật là không mở miệng nói được, nó là dối luận. Mở miệng ra nó thật sự ra, mở miệng ra là bị kẹt hết á. Bây giờ nhưng mà Phật á, thì Phật mở miệng ra thì không sai, là tại vì Phật mở miệng ra để độ một người, thấy không? Tức là Phật quán được căn cơ là Phật mới thuyết cho bài kinh đó. Còn mình mở miệng ra đó, mình nói y chang Phật vậy đó, nhưng mà không có hợp với cái nhóm người đó, không hợp cái đó, thành ra cái pháp nó sai. Thành ra của Minh Điển á, để nói đó, y kinh đó, mà thuyết á, thuyết pháp đó là tan thể Phật quan. Giống mà kinh ra nó ra là nó quá ảnh Phật đó, thấy không? À, lý do tại sao là thật sự đó, Phật phải thuyết, Phật đó nói cái pháp nó bằng cách không. Khi mà nói ra là cái tướng sai biệt rồi, tướng sai biệt này mục đích đó là Phật thi di đó là vì lợi lạc cho một cái thời đại đó, một cái chúng sanh đó, hay là một nhóm chúng sanh nó đang thời gian đó, Phật thuyết cái đó, hay không? Mà mình thì không thấy được cái đó, hay không? Mình không thấy được cái đó là mình đang trụ trong cái thời này, mình diễn hoạt trong thời này, mình chấp vào chấp cái thuật khác cái thời gian, cái chúng sanh thời gian đó. Mà lấy kinh Phật mình nói với cái đối tượng đó, ông Phật, nếu mà chúng sanh mà Phật mà sanh ở đời này khai đầu chúng sanh đó thì Phật sẽ nói cái bài kinh khác. Mình dẫn chứng, mình dẫn chứng cái đó là dẫn chứng gì? Dẫn chứng theo cái tâm mình nghĩ. Bài kinh này sẽ hợp với đối tượng nó, thành ra nó sai. Vì mình không thấy được rốt ráo của căn khí của chúng sanh đó mà thành nó sai, chứ không phải là kinh Phật sai. Thành ra mình áp dụng không rốt ráo gì đó mà thành ra quan Phật. Người ta tu ra ở kia. Nhưng mà ly kinh nhất tự đó nó thuyết đó là mình rời kinh Phật ra đó, không có biết cái nào gọi là thiện hay là ác để mình làm, mà thành nó có thể làm sai. Thành ra hai cái á. Cái gì bây giờ theo kinh, y kinh cũng bị lỗi, thấy không? Mà y kinh cũng bị lỗi thì cái này nó là vô hí luận rồi. Vô hí luận mà thường hí luận chứ không phải là không. Thì cái luận này là do cái vấn đề sao, do cái bản nguyện. Bản nguyện mà lúc đó thấy được căn cơ chúng sanh mà nói. Từ đó bởi vì học cái chương sau á, chương sau Phật sự sao mới thấy là tại sao Phật nói chuyện đó pháp. Cái gì đó mình biết trước rồi. Thành ra cái này nó nói là khi Phật thuyết pháp ra nó có pháp tổng trì. Cái pháp tổng trì đó là những cái pháp chẳng hạn vô tác dụng, vô phi ha, ly sở di ha, vô ngã à, vô nhiễm tịnh à, vô vô giả hạnh à, đắc vô nhiễm tịnh, vô hí lượng, vô di y chỉ, vô giả hạnh. Vô di y chỉ tức là siêu lượng không là chỗ, không là chỗ dựa, không là thi di. Vô di y chỉ tức là nương tựa vào pháp vô di. Cái này nó nói pháp vô di đó, đạt được cái pháp vô di đó là pháp vô tác. Pháp vô tác đó nó tức là cái gì? Pháp vô tác đó là pháp thân. Là lúc đó là nương tựa được, đạt được cái nương tựa và pháp thân. Mà nương tựa pháp thân trong pháp thân đó, bản thân không có cái pháp nào có hết trơn á, thì nó gọi là vô gia hạnh. Không là vô di, vô gia hạnh tức là vô gia hạnh, vô hạnh tức là làm á, làm thêm á. Gia hạnh tức là tu á, có nghĩa là gia hạnh á, gia hạnh danh vị tức là tu á, có nghĩa là tu. Thành ra lúc đó thì nó đạt được cái trạng thái này là vô di vô tu. Nương tựa vô di chỉ này, đang chưa thảo luận đó, cái vô di này đó hay, tức là vô di pháp thân à, còn cái tướng đó niết bàn á, là tướng đó là niết bàn, tướng cái tướng mà người nào đạt niết bàn á, trong cái tổ luận á là niết bàn đó là tướng của chuyển y tức là cái tướng của thức A-la-gia. Cái thức A-la-gia là chỗ y chỉ của tất cả các thức, khi mình học rồi chuyển y tức là tất cả các pháp quy ngược ở thức A-la-gia. À, là tướng của cái kia là cái tướng đó, là tướng đó là tướng nội chính thôi chứ không phải tướng nói được. Thành ra nó nói là niết bàn tướng á đồng nghĩa với nội cảnh sở chính tướng, hay đồng nghĩa với vô hí luận tướng. Chứng ở trong là không có nói được. Còn vô di này đó ha, ly chi hí luận rồi vô di lấy ô di làm chỗ y chỉ. Vô di này tức là lấy pháp thân làm chỗ y chỉ. À, vô hữu gia hạnh tức là không còn tác một cái pháp nào nữa. Thành ra vậy từ cái giữa vô hữu gia hạnh này đó là cái chữ lỗ mới đặt vấn đề ha, những vấn đề này kêu trên sau học kỹ ha. Nhưng mà cái này nói sơ chứ bảo vấn đề nói là nếu mà Phật không có gia hạnh làm sao độ sanh. Nên nói nó không có gia hạnh đó, tức là giờ Phật không có, nếu mà Phật khởi cái tâm lên đó mà có gia hạnh rồi, tâm khởi cái nào, thân khởi hay là ngữ khởi đều là gia hạnh hết đó. Có tạo tác, ý tạo tác, gia hạnh này vừa làm, gia hạnh tức là hành tức là hành động, hay là tạo tác tu đều là một nghĩa. Nó là Phật đặt cái thân rồi đó, làm sao còn hiện quá thân, còn hiện cái kia độ sanh làm sao à, tức là Phật có phải tác ý chứ, nó Phật phải tác ý mới độ sanh được chứ, tác ý phải khởi ra mới biến quá thân được chứ, thấy không? Tại không có ý rồi không có thân. Thì đây bắt đầu chương sau thì sẽ nói rõ, nhưng Phật nói là nghĩa là khi mà thành tựu pháp thân là Phật không có tác ý nữa. Chứ như mình cái gì ai nhập diệt tận định á, thì trong diệt tận định nó không có tư tưởng, không có thọ cảm nữa, tức là không có tác ý. Như tại sao những vị Bồ Tát ngày La Hán nhập diệt tận định rồi vẫn xuất định được mà, giờ dường như mà nhỏ thấy phiền não họ nhập vào tận định, trong vị tận định nó không có một cái tháp nào có thể, không có một cái loại gì có thể làm tổn hoại thân thể họ được hết trơn á. Vì tận định có năng lực gì đó, nhưng mà khi họ xuất định á thì cái thể nó trở lên bình thường thì có thể bị tổn hại. Nhưng mà tại cái người Bồ Tát hồi xưa nhập vào tận hoài à, cái buồn não phiền não buồn quá nhập vào tận định vậy đó, nhập vào tận định thời gian càng như nghỉ 3 ngày thì 3 ngày thức, họ nghỉ 3 ngày xuất định thì 3 ngày xuất định, hoặc là họ nghỉ, có nhiều Bồ Tát càng như nhập định, họ nhập định nhập kịch nhập vào tận định. Thấy không? Thì họ nghĩ rằng bây giờ có nhiều người tác vui lắm. Thấy không? Họ nghĩ là bây giờ Phật không có thuyết pháp, mà thường thường hồi xưa thời Phật á là mỗi lần mà tập thuyết pháp hay là tập tu trúng thì gõ 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 có kẹn á, gõ kẹn. Người kẹn con gì này cho người ta lợi. Hay các vị Bồ Tát thì họ các vị mà thanh văn á thì họ luôn luôn họ muốn hướng tâm họ dính mắt thiện pháp 24/24. Thành ra họ sau giờ thất thực rồi họ về, họ bây giờ họ muốn rồi bây giờ bỏ thời giờ uổng. Rồi họ vô họ nhập về tận định luôn. Họ nhập vào tâm định thì họ trong cái định của họ phát khởi cái tâm, thấy không, nó là nghe tiếng kẻ ăn thức. Thì họ nhập vào tâm định đó thì lại cái gì họ cũng không ra, đốt nhà đốt cửa họ vẫn còn à, họ không xác định được. Giờ có đốt nhà lửa cháy phần phần xung quanh là cái thân họ vẫn còn họ trụ đó, thấy không ta. Nhưng mà chỉ có nghe tiếng kẻ ăn mới thức thôi, tại vì cái tâm họ có tác ý trước, thấy không đó. Thì nghe tiếng kẻ thành đó họ thôi, đức Phật như vui lắm, nhiều gì mà nhập cái gì đó, nhập vào tâm định vậy đó. Rồi họ mới nghĩ là bây giờ nghe tiếng kẽn thì thức, bữa đó bị chiến tranh sao đó không có chịu tạm giờ đi đó, họ ngồi đó hoài mấy tháng luôn á, tới chừng bây giờ xong yên ổn rồi sẽ khoảng 3-4 tháng sau ổn, chưa tăng trở về bỏ kẹt họ sức vậy. Có những gì như vậy, chẳng hạn như cái định đó, chẳng hạn như bây giờ nè, trong cái tổ thí dụ như cái cũng hay lắm, ví dụ để thí dụ giấc ngủ, cái người ngủ là không có tác ý thức, ngủ rồi mà đâu có tác ý được, phải nói là phải có tác ý thì mới thức được. Chỉ đúng bằng người ngủ làm sao thức, mình cũng không có tác ý làm sao mà thức được. Thế không, ít nhất là mình phải có tác ý thì mình mới có được động lực để dẫn cái tâm mình nó sống trở lại. Những người ngủ là khi họ ngủ là không có tác ý rồi, thế không, là không có tác ý gì hết, làm gì cái lực ở đâu họ thức. Thì chứ thành đã từ cái điều tâm định với cái giấc ngủ đó, lỗi mới nói rằng là khi họ ngủ cho nó là ngủ đêm ngày mai thức dậy, họ có cái tâm niệm họ nói đây là ngủ thôi, tạm để ngủ cho nó khỏe. Cái tâm họ đã có một cái tác ý đó, tác ý trước khi ngủ. Còn ngủ đó, cái tác ý này nó cái lực của tác ý này nó không có tác dụng vô, tại vì họ muốn ngủ mà. Trong đó vừa phải tác ý là tác ý và ngủ rồi sẽ thức, thành ra cái tác ý của thức nó sẽ đi kèm. Nhưng mà khi mà cái lực của cái người bắt đầu khỏe đó, thì cái tác ý thức nó bật trở lại, nó lên trở lại, tại vì trước đó họ có tác ý ngủ cho nó khỏe để họ thức dậy cho nó có sức làm thực sự. Thành ra nó trước khi ngủ họ có tác ý họ thức nên họ mới có cơ hội là thức. Nếu trước khi ngủ mà không có tác ý thức thì không thức, đó là dẫn chứng gì giấc ngủ, thấy không? Mà dẫn chứng gì tác bệnh là rõ nhất. Tác gì về tác bệnh á, thấy không, là không có bao giờ là có năng lực gì mà phá nổi họ trên á, tại vì cái lúc đó là diệt thọ diệt tưởng luôn, không có cái tâm nào có thể làm cho họ tác được hết trơn á. Nhưng mà tại vì trước khi người dân tác bệnh họ có cái tác ý, cũng như mấy vị tăng nói là gõ kiền trì thì họ thức. Có nhiều vị tăng đó bữa đó để kể nó, chẳng hạn như họ thấy ăn xong rồi trời mưa bão thì Phật không thuyết pháp, trời mưa họ nghĩ bây giờ họ nhập định sao mà hết mưa thì họ thích, họ nhập định bữa đó sao xui cho họ mưa dần vũ luôn cả nửa tháng trời vậy đó, họ nằm trong định hoài nửa tháng sau là không biết họ rồi mưa giờ tạm rồi bắt đầu là định họ ra. Thành ra nó nói là thành ra cái hạn như ngày Ca Diếp á, ngày nhập cho nó tư túc thì hạn có tác ý trước khi nhập định, đó là khi Phật Di Đà ra đời thì nó sẽ thức dậy. Thành ra bây giờ ngài trụ trong định rồi, giờ làm cái gì ngài cũng không thức hết rồi. Một cái đó là cái này đó là mấy cái thành ra chưa tổ, thành ra mấy người nhập định luôn luôn, có phải người nào nhập định có phải gõ chuông thức đâu, có nhiều khi họ tác ý khác. Nhưng mà cái tiếng âm thanh là nó phá định mạnh nhất, thấy không đó. Thành ra thực sự nếu nhập định thường thì âm thanh phá nổi, còn nhập vào tăng bệnh là không có một cái gì phá được, chỉ do tác ý đầu tiên của họ mới có đủ năng lực thôi. Vậy á a la hán đó thì chủ trương diệt phiền não thôi, không có tác ý đầu sanh. Sau khi bị diệt phiền não xong là trách nhiệm họ xong rồi, họ đi luôn, họ không có gì, không có tác ý nào để sanh loại hết trơn á. Thành ra cái bán khi mà đắc được kia là không bao giờ mà bây giờ thanh trở lại, họ tác ý trở lại. Mà trong khi chư Phật tu á là bằng tác ý bằng Bồ Đề Tâm, làm cho cái lực Bồ Đề Tâm luôn luôn đi theo. Phật nói là nếu chúng sanh có duyên cảm thì ta sẽ hiện thân ra giúp. Thành ra gì tác ý này nó Phật không có khởi cái duyên nào hết trơn á. Thấy không, như tác ý này đi theo tâm của Phật á thì chúng sanh đang cầu, cũng như là Bà Thế Âm nói người nào mà cầu ta là tay ta sẽ nghe, ta dùng ngàn tay ngăn đỡ ngàn mắt chiếu soi tay nó nghe âm thanh mà tới cứu độ. Người ta vừa tác ý vậy thì tự nhiên à, trong cái tâm của ngài nó có cái duyên của chúng sanh là một cái duyên nó thành ra lúc đó là người tác ý hiện thân ra. Mà cái hiện thân này là giả thân chứ không phải thân thật, Tất căn tân này nó phải nói là nhưng mà sở dĩ có thân quá hiện là lý do rằng là bất kỳ cái năng lực tu là nó khó, cái gọi là hồi xưa có đại thệ nguyện lực, cái đại phần lực nó trở thành là một cái tác ý lực, cái ý lực này nó không nhập niết bàn luôn, mà cái gì đó không nhập niết bàn luôn, nhưng mà cái tâm hoàn toàn không có khởi nha, chính họ thì họ không có khởi, nhưng mà vì chúng sanh khởi tâm tương ứng với cái nguyện lực họ thì họ quá hiện, họ giúp nhưng mà pháp thân họ vẫn là không khởi. Thì trong cái kinh điển đó, giống như nó kêu thảo luận cái gì mà hồi học cái chương sau thì đó hay vô gia hành, vô gia hành tức là không có thao tác gì hết đó, nó không chịu pháp thân. Thì bây giờ đó là nói về ở trên á, là nói về cái ngữ của Phật. Ngữ của Phật thì gồm có kinh luật luận ha, và tổng trì. Trong kinh luật luận là tổng trì của tổng trì kinh luật luận á ha, là mấy cái pháp nãy đó, pháp không ngã không á ha, là tổng trì của tất cả những kinh luật luận ha, nó gọi là đà ra ni, tổng đà ra ni nhiếp tất cả pháp. Còn bây giờ mình nói bây giờ cái ý là học rồi, cái kia bây giờ mình học tới thân. Cái chừng này á, lúc đó mạng đồ thất lợi thưa Phật, bạch Đức Thế Tôn, chúng con nên nhận thức như thế nào về trạng thái sinh khởi cái này ở tâm chứ, thân ở trên mình học rồi, pháp thân quá quá lần. Bây giờ chúng con nên nhận thức thế nào về trạng thái sinh khởi tâm của Đức Thế Tôn. Bây giờ nói về ý, bây giờ thành tựu ý thức tánh á thì đương nhiên là thân thân khẩu ý á nó là viên mãn hết. À, nhưng mà trong cái kinh điển để nó nói là tất cả Bồ Tát là vô gia hạnh, vô tác ý, nghĩa là vô tâm. Thì bây giờ mà tác nói thì mới đặt cái vấn đề đó, vì là cái tâm mà các vị Bồ Tát đầu sanh á, hạt tâm của Đức Thế Tôn sinh khởi á là do đâu mà sanh? Bây giờ mình nói là vô gia hạnh không có sanh tâm nữa, pháp thân là không có tâm nữa. Thế thầy mới hỏi là chúng con dân hà ưng tri chư Như Lai tâm sanh khởi chi tướng, em là làm sao mà nhận thức thế nào và trạng thái sinh khởi tâm của Đức Phật, Đức các Đức Phật? Thế là chuyện này nói về ý á, tức là tâm. Đức Thế Tôn dạy tại Bồ Tát Mạng Thù Sư Lợi: Thiện nam tử, Như Lai thì không phải được biểu thị bằng sự sinh khởi của tâm ý thức. Bây giờ xác định lại nè, giác ngộ và thành Phật đó thì có nghĩa là không có tâm ý thức. Thành ra nói là bây giờ nói Phật có tâm mà là sai, tại vì phải đạt được cái bát nhã thì mới là mới thành là như rốt ráo của bát nhã, tức là đạt được pháp thân. Thành ra nó nói là Như Lai đó, Như Lai là phi tâm ý thức sanh khởi sở hiển, tức là không phải là do cái tâm ý thức mà sanh ra mà hiển ra thành hiển có tâm ý thức mà hiển thành ra cái Như Lai được. Như Lai là phải không có tâm, không có ý, không có thức. Thì trong cái này đó, cái tâm ý thức này là dùng danh từ của bên Thanh Văn. Hồi xưa là nói chung là tâm ý thức, rồi danh từ của Thanh Văn. Thấy không? Nhưng mà trong này nếu mà qua cái danh từ của bên Đại Thừa đó, thì tâm đây đó nó nói về a la gia thức. Ý đó, thì nó nói về mặt na thức. Và thức á ha là nói về sáu thức. Trong cái Như Lai đó nó thì không phải là tâm ý thức mà sanh khởi mà hiển ra thân. Tức là trong Như Lai thì hoàn toàn là cái gì? Tánh không, không có mấy cái này. Đầu tiên là xác định được cái Như Lai là cũng nghĩa như vậy. Bây giờ thứ hai, không được biểu thị mà sinh khởi thức. Thế nhưng bây giờ nói câu thứ hai, Như Lai có sự sinh khởi của cái tâm không cần gia hành, và sự sinh khởi ấy nên biết tựa như sự biến hóa. Bây giờ mới ngược lại, nếu bây giờ tại Như Lai có cái đậu xanh, Như Lai không có khởi tâm gia hành, nhưng mà luôn luôn là mình cầu là có ứng, cầu có ứng là mình đồng mới nói nè, gia hành này tức là gia hành tâm á, tức là cái tâm nó có cái pháp nào nó khởi lên, nó gọi là gia hành, cũng như là tác động lên vậy đó, thấy không? Thế nhưng Như Lai có sự sinh khởi của cái tâm, sinh khởi cái tâm này đó, có cái tâm sanh khởi cái tâm này đó, mà cái tâm này nó không cần gia hành, tức là không cần khởi tâm, tâm mà không cần khởi tâm, và sự sinh khởi ấy cửa biết thì sự biến hóa. Vì cái tâm này đó mà nó sanh ra đó mà không cần phải khởi cái tâm, nên nó cũng như là cái quyển hóa vậy đó, nó không phải là cái thân thiệt, nó chỉ là cái sự cái giống như là sự biến hóa thôi. Là cái câu này cũng như là nghe đen nó như vậy đó. Gia hạnh này đó muốn làm tác cái pháp hay là khởi cái pháp đó là phải có cái tầm tư, phải kiến văn giác tri. Thì vô gia hành đó tức là vượt ngoài tầm tư, vượt ngoài kiến văn giác tri, nó đồng nghĩa nó vô gia hành. Quý vị muốn hành một cái hành động nào, muốn táo cái pháp nào, muốn tu cái pháp nào đó, thì đương nhiên phải có tầm tư. Thì kiến nhân giác tri thì vô hành này đồng nghĩa là vô tầm tư, vô tác ý, vô kiến nhân giác tri. Chư Như Lai hữu vô gia hạnh tâm pháp sanh khởi, tức là không có một dùng cái tâm và một cái tâm có gia hạnh nào ở trên mà sanh khởi được. Do cái vấn đề mà không do cái gì sanh khởi được mà có sanh khởi được, thì cái sanh khởi được giống như cái sự biến hóa thôi, nó không có thật, như là quyển vậy đó. Thật sự Phật mà quá thật, Phật chỉ có cái quá thân quyển thân để độ sanh thôi, Còn cái sân Phật thực sự, cái mình đắc được cái thật sự, ta đắc được cái vô vi pháp thân, là cái thân nội sở chứng nó không sân, không có tướng, sao mà hiển hiện tướng á. Mà lý do tại sao mà các bạn có nói thằng thì ở dưới mới hỏi nè, thì khi mà ngài Văn Thù Sư Lợi mà hỏi đó là Văn Thù Sư Lợi đặt cái tâm trạng vào cái tâm trạng của chúng sanh mà hỏi, thì chúng sanh nó có thân á là có tâm ý thức, thấy không? Thành ra đặt ở trong đầu, tại luôn luôn là mình khi hỏi Phật là mình đặt vào cái tàng đẳng tâm ý thức mình hỏi. Thành đầu tiên, câu hỏi đầu tiên á, Như Lai á ha, thì nhưng mà khi Phật trả lời đó thì Phật lấy cái tâm ý thức vô lậu mà nói, tức là ý thức vô lậu tức là cái chỗ mà không có tâm ý thức mà nói. Thành ra nhưng mà sau đó thì Phật mới giải thích tại sao, cái này là mới trả lời thôi. Thành ra trong này nói là hữu hữu lụ tâm á, cái có pháp mà gọi là tâm hữu lậu á, là khi mà cái tâm có sai biệt thì cái tâm nó trở thành ra tâm hữu lậu, nhưng mình thấy có tâm, có ý, có thức rõ ràng chia ra đó, hoặc là tâm ý nhiễm ô thì nó gọi là tâm hữu lậu. Phật mới trả lời nè, bây giờ mới câu hỏi còn tiếp. Giờ Phật nói chỉ là biến hóa là hỏi còn tiếp. Bạch Đức Thế Tôn, pháp thân Thế Tôn tách rời mọi sự gia hành, tức là nói pháp Thế Tôn là không rồi đó, gia hành không có thì làm sao có sự sinh khởi của tâm. Phật nói là chỉ như biến hóa thôi chứ sự không có tâm, thấy không? Thì nó bây giờ gia hành nó không có đó. Đã không có cái gia hành, không có khởi tâm thì làm sao lại sinh khởi tâm. Thì cái câu này đó chưa tỏ nãy luận giải đó, luận giải là có gỡ dùng hai thí dụ nãy mình nói đó.
Yeah.
Mặc dầu lúc ngủ không có tâm nhưng mà vẫn sanh được cái tâm thức dậy. Cái tâm thức dậy này đó, nó có đó, là do tiền cái gia hành. Giờ Đức Phật mình bắt đầu đắc được đạo thì thực sự cái tâm không có gia hành nữa, nhưng mà cái tiền lực á, tức là tu mà từ sơ địa đến thập địa nó có cái tâm gia hành. Nó có tâm gia hành, nó tâm nó là vì chúng sanh mà tu, vì chúng sanh mà tạo tất cả công đức, vì chúng sanh mà tứ như này biện, vì dứt khổ chúng sanh mà tu. Tâm đó nó tạo thành cái lực để đạt thành được Phật quả, là cái khô cái không, cái không đó là cái lực viên mãn nhất để độ sanh. Nghĩ là cái lực đó viên mãn độ sanh, chứ phải là nghĩ là cái lực không đó để mà nhập niết bàn như A La Hán. Chỉ là độ sanh vì cái tâm á, tất cả gia hành mình tu từ nó làm do tiền tích tức là tiền, nghĩa là những cái lâu xa về những quá khứ phía trước á, Phật đã lập gia hạnh, tập gia hạnh là gọi là đập cái gia hạnh lực. Nên khi mà nhập được cái vô vi pháp thân rồi đó thì cái gia hạnh lực này đó nó tương ứng với cái tâm chúng sanh. Chúng sanh có khởi thì Phật ứng. Thành ra mặt nói là vô gia hạnh mà khởi tâm, là khởi tâm là do vậy mà khởi tâm. Thực sự ra do cái lực trước khi gia hạnh nó khởi, chứ không phải là lực ngay chỗ nhập vô vi nước bàn. Còn cái lực này nó muốn khởi nó phải có cái duyên đó là duyên với tâm lượng chúng sanh. Thì hai cái này đó nó nói là cái tâm không và tâm có nó đi một lượt. Thấy không? Tâm không là vô vi pháp thân, thấy không? Mà tâm có là do tiền của vô vi pháp thân.
Yeah.
Nó là cái tâm có, thực sự cái tâm đó này là bồ đề tâm. Bồ đề tâm, còn thanh văn sở dĩ nó không có được cái này là tại vì cái bồ đề tâm nó không có phát sanh. Rồi tâm bộ sanh nó phát sanh nên cái tâm này nó không có tạo thành cái lực để đẩy nó ra khỏi cái niết bàn cực diệt của thanh văn được. Trong khi Bồ Tát á, nó có tường tiền đó là muốn gì chúng sanh mà tu, muốn độ sanh mà tu, muốn cái kia mà tu. Thành ra cái lực này nó có thể chúng sanh nó cần độ sanh là Bồ Tát là cái tâm này nó khởi cái tâm, mà cái khởi tâm đó nó trong cái là không có khởi. Cái khởi này là do cái tiền lực. Còn ngay cái lúc đó các bạn là hoàn toàn không khởi, tức là cái lành là Bồ Tát luôn luôn là an trụ trong cái vô vi pháp thân mà khởi vô lượng tướng. Thì bây giờ là tổ giải thích như vậy đó, giống như là giấc ngủ, giống như là sự tận bệnh đây khác vậy đó. Mạnh gia hành mà trước đó đã tu về nó nè, bắt đầu trả lời nè. Ông thiện nam tử do sức mạnh gia hành mà trước đó đã tu tập về tuệ độ nên tâm sinh khởi. Trả lời như vậy đó. Thành ra tất cả những cái phương tiện mà tu tập trước khi mà đạt đến không đó, là toàn những cái phương tiện độ sanh không à. Chà, bố thí kỳ giới nhẫn nhục này kia đã làm lợi lạc chúng sanh. Bồ Tát nếu không, Bồ Tát á, lấy chúng sanh á, là phước điền. Thành ra tu bố thí cũng lấy chúng sanh là phước điền, tu trì giới cũng là lấy chúng sanh làm phước điền, ngay tu định lực cũng lấy chúng sanh làm phước điền. Thành ra do tất cả những cái phương tiện tu từ sơ địa đến thập địa, tu phương tiện, tu bát nhã, mà do cái tiền, do cái những cái đó mà tự nhiên khi mà có cái tâm tương sanh, tâm tương ứng tự nhiên sanh khởi, tự nhiên sanh khởi tâm. Thành ra nói gia hành mà trong cái gia hành ở trong các địa đó, thường thường là gia hành đó là gia hành để đi tới cái bát nhã. Gia hành đó thường thường chư tổ trong này nói đó, thường thường là tu cái vấn đề là mỗi mỗi cái một cái địa gì đó, mỗi mỗi địa hành khác nhau mình học rồi. Cái như sơ địa đó thì gia hành về cái gì, về bố thí. Nhị địa là sa hành về trì giới, ví dụ gì đó. nó gọi là nhân vị của mỗi địa, tức là với cái bản hoài, là chẳng hạn như là bố thí là lợi lạc chúng sanh gì vậy đó, cái nhân vị của Bồ Tát là vì chúng sanh mà tu mà, trì giới cũng là lợi lạc chúng sanh, thấy không? Nó đại khái như vậy. Thứ hai, cái nhân vị mà tu hành của thứ hai là gia hành của Bồ Tát là tu vì chánh trí, một cái nhân địa để phát triển cái trí cho đúng, cái trí đúng từ từ đi tới cái vấn đề mà bát nhã, nghĩa là hoàn toàn á. Cái gia hạnh trên cái địa lộ trình đi đó, thứ nhất là gia hạnh theo nhân vị, thứ hai là nhân vị theo chánh trí, cái thứ ba đó chánh trí rồi, nhưng mà khi thành tựu chánh trí cuối cùng á, khi thành tựu chánh trí cuối cùng đó, thì thực sự nó không có thành tựu cái nhất thiết chủng trí không, mà nó thành tựu song hành một cái nào đắc trí nữa. Cái đắc trí đó, nó giống hệt nhất thiết chủng trí vậy đó, nhưng mà nó có cái đó là nó có cái năng lực độ sanh. Cái trí này đó là do bao nhiêu cái quân tập nó trở thành, khi mình giống hệt cái hậu đắc trí, nó giống hệt cái căn bản trí vậy đó, nhưng mà căn bản trí nó chỉ có tánh không thôi à. Mà trong khi hậu trí đó là bắt đầu là biến lượng vô lượng thân cái, tại vì cái hạt là cái trí mà đắc do mà cái bao nhiêu cái quay đức tu tập, cái công đức tu tập, nó sanh ra cái năng lực lớn độ sanh. Thầy nó nói là ba cái gia hạnh trên cái lộ trình Bồ Tát đi đó, là gia định, gia hạnh theo nhân vị, gia hạnh theo chánh trí, và thành tựu cuối cùng là cái hạnh thành tựu cái hậu đắc. Bây giờ mới thí dụ nè, tựa như kẻ đang ngủ một cách không có tâm thức gì trong giấc ngủ thì không có gia hành gì để thức cả. Nhưng mà giờ ngủ á, thấy không, mà không có cái tâm thức thì không có cái năng lực nào để thức, thấy không? Nhưng mà tại sao thức được? Nhưng do sức mạnh gia hành trước đó nên chẳng thức dậy à, thì giải thích tới đó. Và thí dụ thứ hai nè, lại như vị đang nhập diệt tận định thì không có gia hành gì để xuất định, tức là do định là mất tư tưởng rồi, mất, không có cái tập cái ý nào trong đó. Định được là do gia hành trước đó. Nhưng mà trong cái này đó thì tư tổ có luận cái này thì tôi thấy những cái luận nó không có trúng lắm. Thế hạn như mà bên Nam Thủy nó luận á, thế hạn nó nói là thí dụ như bây giờ cái người mà nhập vô dịch tận định á thì không có cái gì hủy hoại thân thể được hết á. Cái vấn đề là dịch tận định nó phải có thời gian, mặc dù không bị hủy hoại được nhưng mà phải có thời gian. Nếu mà có dục là phải có thời gian, còn nếu có sắc, có vô sắc đó, thì có thể là có cái giờ một kiếp, hai kiếp không thành vấn đề, nhưng mà có dục là có thời gian. Vì lý do tại sao? Vì chúng sanh có dục này có thân, cái thân á là tứ đại, mà tứ đại do đất nước nó rửa nó nuôi chứ phải do tâm nó nuôi. Thành ra nếu mà vượt ngoài cái vấn đề mà cái sức mà chịu đựng của tứ đại đó thì cái thân này nó sẽ chết. Thành ra lúc hòa nhập về tánh định á thì cái sức định đó, nó giữ cái thân nó không có hoại. Cái hạn như mà nó nói trong kinh hỏi tí chỉ ẩn dụ chứ vị la hán gì là nhập cái định, cái hạn như có vị la hán gì nó lại nhập kiên trì gì đó, chưa tăng tản mạc đi 3 tháng sau mới trở lại. Ổng như sức kiên trì, nghĩa là nghe tiếng gì ổng mới sức định mà ổng nhập chân bệnh, vô chân bệnh. Mà thường thường đó là mỗi buổi chiều là có đánh, ổng chỉ nghĩ là bây giờ cái thời gian bỏ thì uổng ổng nhập. Mà ổng nói là nghe kiên trì thì ổng sức, mà ai nhờ chứ trên xảy ra chưa tăng chạy mất hết. 3 tháng sau chưa tăng mới tụ là đánh kiên trì thì ổng sức định xong chết. Tứ đại chịu không nổi, bao nhiêu cái chất bổ tiêu. Nhưng mà thật sự cái chuyện đó thì nó hơi mâu thuẫn rồi, nhưng mình thấy như ngày Ca Diếp á, cũng ở trong cực giới sao mà ngày tận định mà tới ngày Di Lặc ra đời vẫn còn. Thành ra mình không hiểu là tại sao nó có những cái mâu thuẫn gì thôi. Thành ra trong cái câu xóa luận á, coi không phải câu xóa luận hay cái luận gì của Nam Tông họ nói đó, vì là cái nhập định mà để cho cái vừa tận định đó mà không có bị hình tạng mà quỷ thân á là phải có thời hạn. Họ nói thời hạn mình thấy cũng vô lý nữa. Trong cái luận đó họ nói đó, là thời hạn là 7 ngày, quá 7 ngày có thể chết. Nhưng bây giờ ta nhịn ăn đâu cả tháng hay là tháng đâu là chết. Hồi xưa chắc chưa tan họ ăn đủ ăn à, chắc là nhịn lâu quá chắc không sống nổi, thấy không? Nhưng mà thành ra nó có nhiều cái mâu thuẫn. Nhưng mà nghe câu ngày Ca Diếp họ nhập định đâu có chết đâu, nhập định tới ngày Di Lặc cả đời mới tiếp. Nhưng mà trong đó họ nói có dục thôi nha, nó là tại chúng sanh có dục phải dùng đoàn thực để sống, thấy không? Nó phải lệ thuộc vào thức ăn, mà cơ thể mình lại thuộc thức ăn một thời gian nào nó chịu không nổi, mà cái dọc khi mình tâm năng lực định á thì thân tâm nó vẫn còn, tức là cái người đó vẫn trụ hoài đó. Nhưng mà xả định xong á thì họ vừa thức vừa ra cái định xong là cái cơ thể họ chịu không nổi, cái thời họ đã chịu không nổi chết. Chứ không phải là cái mà họ chết ngay trong định, thấy không? Khi họ xả định rồi đó thì họ mới mất, thấy không? Nó thành ra nó nói là khi mà nhập vào tâm định nó phải có thời gian. Trong cái luận gì đó nó quên rồi, thì họ nói là cái thời gian mà hồi xưa đó chưa tổ mà cái luận nó nói đó là 7 ngày. Bảy ngày đó quá, bảy ngày là cơ thể nó sẽ tới chết. Họ kể ra nói là trong đó là cũng có những gì mà họ nhập gì đó nửa tháng họ chết, có người nhập 3 tháng. Rồi bây giờ tình trạng họ nhập định họ có quy ước á, sao như họ nói là gì thì họ xuất lên xuất định rồi. Ở nhà cái chuyện đó lại không xảy ra, bỏ SMS là bốn chiều nó có cái đó rồi. Thành ra thực sự ra cũng như vậy đó, nhiều cái gì mà có định rồi đó hay lắm. Ví dụ như mà ví dụ muốn vào muốn giàu bao nhiêu á, lúc đó thì phải tùy theo thân, cơ thể nó là phải tùy theo cái sức thể bên Mỹ, thì có thể là nhập 6 tháng không chết, tại cơ thể nó chịu nổi. Thì bây giờ khi mà nhập định á, bây giờ cứ khởi cái niệm mà, hoặc là khởi theo thời gian, à, nhật nguyệt nó là 6 lần biến đổi và đêm ngày gì đó, thì mình chẳng hạn như là à, đêm ngày nhân như là 1000 ngày sau thức dậy, thì đúng cơ thể mình nó cảm nhận đúng 1000 ngày, cái tâm nó tự động cái lực của cái tâm tiền định làm cho mình thích.